Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bộ môn kịch nghệ Âu Lạc Việt Nam là một nghệ thuật sân khấu xuất hiện từ những thập niên đầu của thế kỷ 20, vận dụng những kinh nghiệm từ các bộ môn sân khấu dân tộc như chèo, hát bộ. Đến năm 1942, thoại kịch thực sự được phát triển bởi nhà thơ Thế Lữ để trở thành một nghệ thuật sân khấu đặc sắc, trình bày những tình cảnh đa dạng trong dân gian, chủ yếu qua diễn đạt nội tâm. Do đó, thoại kịch dễ dàng phản ánh hiện thực, rất gần gũi với đời sống và tâm hồn của người dân. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thuận Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu Âu Lạc Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa của từng dân tộc trên địa cầu rực rỡ này. Vở kịch Lá Sầu Riêng do nghệ sĩ Kim Cương sáng tác vào khoảng năm 1963 dưới bút danh Hoàng Dũng. Đây là một tuyệt tác phẩm bất hủ của Âu Lạc Việt Nam, đã làm rơi lệ hàng bao khán giả từ nhiều thập niên qua. Vở kịch thuật lại cuộc đời của Diệu, một thôn nữ hiền lành, mộc mạc. Vì gia cảnh nghèo khó trong một xã hội bất công nên phải chịu nhiều ngang trái, nhưng lúc nào cũng thể hiện sự cao quý bên trong. Lá Sầu Riêng cũng nói lên tấm lòng hy sinh vô bờ bến của những người mẹ và đức tính đảm đang chịu đựng của người phụ nữ Âu Lạc. Trong tuần trước của vở kịch Lá Sầu Riêng, chúng ta được biết về mối tình trong sáng của Diệu, một thôn nữ đôn hậu, và Hoàng, một chàng học trò nghèo. Sau khi thi đậu, Hoàng đến chia tay với Diệu để lên thành đô học tiếp ngành sư phạm. Hoàng mang theo chiếc lá sầu riêng kèm trong trang sách như kỷ niệm hình bóng người yêu tại quê nhà, và Diệu hứa sẽ chờ Hoàng học thành tài trở về. Nhưng không may, bà hội đồng giàu có đầy thế lực trong làng đã buộc nàng về làm thiếp cho con trai bà. Thương mẹ già vì nàng mà phải bị hành hạ không nương tay, Diệu đành bội lời thề ước với Hoàng và bằng lòng thuận theo ý của bà hội đồng. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 vở kịch Lá Sầu Riêng qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Cương trong vai Diệu, Vân Hùng trong vai Hoàng, Bảy Nam trong vai bà Tư, Ngọc Đức trong vai Sang, Ngọc Đan Thanh trong vai Nga, Túy Hoa trong vai bà hội đồng, Mai Thành trong vai ông Năm, Anh Thư trong vai cô Ba, bé Dị Thảo trong vai Sang lúc còn nhỏ, Long Hải trong vai Hương Quảng, Phan Thoan và Đỗ Đáng trong vai Tuần Đinh cùng các nghệ sĩ khác. Vở kịch Lá Sầu Riêng được thực hiện dưới tài đạo diễn của nghệ sĩ Kim Cương, cảnh trí Lê Bằng, nhạc đệm Hoàng Liêm, Cao Phi Long, Đan Thọ, Xuân Tiên và y phục do Thiết Lập phụ trách. Vở kịch Lá Sầu Riêng được thu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niềm tình cảm thông và thứ lỗi.
Sáu năm kế tiếp trôi qua, chồng Diệu bị tai nạn xe hơi mà chết, để lại cho Diệu một đứa con tên là Sang. Diệu vẫn phải tiếp tục cuộc đời ở mướn không công trong gia đình bà hội đồng.
Tất ơi, là tất gì đó. Chị Hai ơi, chị Hai à, chị làm cái gì mà chị chết rụt ở dưới vậy không biết nữa. kêu tôi của ba. Dữ ác không? Bây giờ mới dát cái bản mặt chị lên. Chị làm cái giống gì mà chị để tôi kêu muốn bể muốn phổi bây giờ mới thấy cái bản mặt của chị vậy?
Thì tôi cô ba bị đứng đứng ở sao chạy củi ầm ầm thành ra tôi không nghe. Chứ đâu có phải cô ba kêu mà tôi dám vô phép như vậy.
Trưa rồi, tại sao nhà cửa chị không quét, bàn ghế chị không lau? Nè, chị thấy bụi không? Chị thấy bụi không? Tôi đã nói với chị khách nhà này là khách quan, khách quyền, khách sang, khách trọng. Mà chị để nhà cửa dơ bẩn rồi người ta cười cho thú đầu sao?
Không có cô ba, sáng nào cũng phải dọn nhà trên hết chứ. Nhưng má tôi biểu, má biểu lo nhà bếp trước.
Thôi,
dẻ củi nè, dạ, dẻ củi nè, giặt đồ nè, gánh nước nè.
Tụi nó thôi.
Tôi dậy từ 4 giờ sáng mà làm chưa kịp con chuyện.
Tụi nó thôi. Mày nói động tới chị là chị kiếm đủ thứ chuyện à. Chuyện này chuyện nọ. Nói với má là tôi đi chợ một chút tôi về nghe chưa?
Dạ. Bà nội còn ngủ mà con la ung sùm như vậy rồi bà nội ra bà nội đánh chết chị hai thì sao? Bộ con không thương chị hai hả? Bộ con muốn sáng nào chị hai cũng bị một trận đòn cho con vui hay sao? Mà giờ này mà con ra ngay chỗ chỗ này mà con đứng con la vậy?
Dạ không, con muốn chị hai bị đòn. Nội đánh chị hai hả? Con thương chị hai lắm. Mà chị hai ơi, sao bà nội đánh chị hai hoài hả chị hai?
Bà nội đánh chị hai là vì chị hai hư. Chị hai không làm vừa lòng bà nội.
Không phải đâu, tại cô ba đó. Cô ba suối bà nội đánh chị hai lắm.
Con đừng có nói bậy. Không có cô ba nào mà suối bà nội đánh chị hai hết. Con nói vậy bà nội nghe, cô ba nghe được, cô ba đánh cái đòn con à.
Con nói thiệt mà, cô ba dữ lắm.
Đừng có nói bậy. Sao con hổn quá vậy? Cô ba nghe được bể cái đít con bây giờ nha.
Con không sợ đâu, đánh đi con mét bà nội. Mà nè chị hai ơi, sao mấy đứa bạn con á, tụi nó có má thì tụi nó kêu bằng má đàng hoàng. Còn con, chị hai là má của con, sao bà nội cứ không kêu bằng chị hai, cũng cho kêu bằng má nha chị hai.
Tại vì con là con của chị hai, mà con không được quyền chị kêu chị hai bằng má, bằng mẹ. Là vì gia đình của chị hai là một cái gia đình. Mà thôi, con còn nhỏ, con không nên hiểu mấy cái chuyện nó làm gì. Để con lớn rồi chị hai cách nghĩ cho con nghe. Còn bây giờ thì con kêu bằng má, hay bằng chị hai, hay bằng mẹ, bằng gì cũng vậy. Nếu mẹ con mình thương với nhau như vậy, con thấy không? Con thương chị hai thương con như vậy là được rồi.
Bà nội muốn kỳ cục quá.
Bà nội lớn tuổi rồi, bà nội muốn vậy thì con chiều bà nội cho bà nội vui, nghe chưa?
Bà chị nội còn biểu, con đừng có thương chị hai nè, đừng có thương bà ngoại. Thương một mình bà nội, mà con không chịu đâu. Con cũng không từng thương bà nội nữa.
Con đừng hổng, con phải thương bà nội chứ con không thương bà nội sao được. Bà nội thương con nhất nhà nè, con phải thương bà nội. Con là cháu nội, con phải thương bà nội. Con đừng hổn vậy, chị hai không có bằng lòng đâu nha.
Bà nội thương con, mà bà nội cũng thương chị hai. Con không cần thương bà nội, con thương chị hai với bà ngoại thôi.
Con thương bà ngoại nữa hả?
Dạ.
Bà ngoại ở xa quá, lâu lâu mới lên thăm con một lần. Bà ngoại nghèo quá mà con cũng thương bà ngoại nữa sao?
Mà chị hai ơi, sao lâu quá rồi bà ngoại em lên thăm con hả chị hai?
Bà nội đâu có muốn cho bà ngoại lên đây. Từ ngày bà nội dọn nhà về chợ tới bây giờ, đường xá xa xôi quá. Bà ngoại đâu có tiền để xe lên thăm con như mỗi lần vậy được.
Có chứ. Hôm mà ngoại lên thăm con á, con có cho ngoại một khách. Con nói ngoại để dành tiền này nè, lên thăm con đem sầu riêng cho chị hai. Con nói chị hai ưa sầu riêng lắm mà không có tiền mua.
Diệu à. Diệu.
Dạ.
Pha nước cho tôi rửa mặt.
Ừ, dạ. Chị hai, con chịu đâu. Chị hai luôn là ông chịu, ngoại không chơi với con.
Sang thiệt à, bà nội vậy rồi chị hai phải đi làm công chuyện.
Dạ lên đi.
Dạ, con vô đi thưa má. Để bà nội ra bà nội đánh chị hai chết sao. Nè rồi trưa bà nội đi rồi, chị hai dẫn con ra sao vườn chị hai hái lá chuối chị hai quấn kèn cho con.
Thôi, con để... chịu đâu.
Chị hai thương con thương chị hai, để chị hai đi làm mà.
Thôi,
chị
hai.
Hồi nãy ngoại hết hồn á, nghe nó đem nước vô buồn đó. Ngoại tưởng đầu nội đau không?
Đau thì có chị hai đau á.
Chị hai đau?
Dạ.
Mèn ơi, thấy vậy ngoại ấy ngoại lên sớm chút rồi, nay hết chưa mà sao đau vậy?
Dạ bị bà nội đánh.
Bà nội đánh? Đánh hồi nào? Đánh ở đâu?
Dạ đánh đây nè. Phải đánh trên đây nè. Hồi bữa bà nội lấy củ bị to như nè, bị dai như nè. Bà nội đánh được bóp. Cái bà nội đánh này bóp. Chị hai xương đây cột. Xương đây cột. Chị hai nhức đầu quá mà dậy không nổi. Con phải lén lén đi mua khay lang cho chị hai ăn. Chị hai nói chị hai thèm cháo đậu. Phải có ngoại, ngoại nấu cháo đậu cho chị hai ăn.
Tội cho con Diệu quá.
Trời đất ơi, con chết rồi. Tại sao bà dám leo ghế sa lông của bà ngồi vậy chứ hả? Tại làm sao vậy chứ?
Của bà tôi mới lên.
Mới lên? Mới lên cũ lên gì bà cũng ra sao bếp bà ngồi. Bà không có quyền mà ngồi trên ghế salon tôi vậy. Nhớ khách khứa tôi đến bất tử rồi làm sao?
Dạ tôi xin lỗi cô ba.
Xin lỗi? Xin lỗi với xin phải. Nhà này thét rồi tôn ti trật tự không còn nữa. Còn mày nữa, giang ra mày. Hồi tháng quá ai chịu nổi mày. Giang ra.
Trời
ơi, cái chuyện này là chuyện gì rồi đó?
Thôi, má,
trời ơi, má ơi, chuyện gì vậy má?
Chết má rồi con ơi.
Sao?
Cái con này nó độc ác lắm.
Sao má?
Nó giết anh mày rồi, bây giờ nó định giết luôn tới tao nữa.
Sao vậy má?
Mày coi cái thao nước sôi sùng sục vậy mà nó không có chịu nói, nó để tao nhúng cái tay vô coi nè.
Trời
không
ơi.
Tay tao lột da tay tao hứa.
Sao mà chị ác quá vậy chị?
Sao con vô ý quá vậy? Không có mà. Mỗi bữa má con nằm ở trong phòng á, Má con kêu nước thì con mới pha nước, con bưng vô phòng cho má con rửa mặt. Bữa nay má con vừa đi kêu nước á, con chạy ra sau bếp con đổ nước sôi, con đi kiếm nước lạnh con pha mà con chưa kịp pha con để đó. Má con bước ra hà lãng thấy cái thau nước, má con tưởng nước pha rồi, má con nhúng tay vô.
Thôi chị vậy. Ơi, chị già cái miệng quá mà. Ai nói liệu cái miệng của chị chứ.
Quỳ xin lại bà xin lỗi đi.
Là xin lỗi má thì lại tớ cũng không dám gì nữa.
Giang ra. Dạ vâng, bà tôi mới lên.
Mới lên hả?
Dạ.
Ở dưới mình giỏi hết đó chứ.
Dạ, đồ ơn bà vợ mình.
Mần ăn có khá không?
Dạ bẩm bà, nghèo quá. Năm nay lúa ruột.
Sao?
Thất hả? Nè,
chị về dưới chị nói với họ đó nghe chưa? Thất hay trúng gì tôi không có cần biết tới. À, tới mùa lúa đông đủ lên đây cho tôi thì thôi. Ai mà lộn xộn đó hả, tôi cho lính nó cầm đầu, biết không? Tại sao mỗi lúc trúng mùa tôi có bắt đông thêm dạ nào ở đâu mà bây giờ thất mùa mà đặt ở đó than với gian. Ra cho bếp chơi loạn lát ăn cơm rất nhỏ.
Thế đỡ hơn mà.
Ê thằng kia, sao mày đeo theo hoài vậy mày? Ra trước chơi. Mày lẩm bẩm mày chửi tao hả?
Có, con có hả mày?
Thôi vừa thôi đó mà làm dữ vậy mày.
Thôi còn má nữa. Thiệt là tôi rầu má hết sức vậy đó. Tại làm sao mà tôi nói với má hoài mà má chịu nghe lời tôi vậy?
Vậy
má để chị ở riết rồi, rồi có ngày chị thuốc tôi chết rồi, thuốc má chết rồi má coi. Thầy bói đã nói cái tướng của chị là tướng sát phu, sát luôn cả bên gia đình chồng á. Má thấy không, mới ở với anh hai có nửa năm mà anh bị xe đụng chết. Tôi với má là phước đức lớn lắm mới sống tới ngày hôm nay đó.
Mày nói á, tao nghe nó cũng phải, nhưng mà vẻ đất nó cũng đỡ móng tay đi con à. Mày thấy không, công chuyện nhà này nó bừa bộn lắm. Năm ba đứa bây giờ làm không lợi nó nữa.
Trời ơi, tưởng chuyện gì khó khăn. Còn nếu mà công việc thì má để nó cho tôi làm.
Vậy công việc nhà ở cho mày làm hả?
Dạ.
Hay. Tao nghe mày nói sao tao không biết nghĩ làm sao. Công việc nhà này để cho mày làm, rồi ai ở không mà giũa móng tay cho mày, ai nó không mà nhổ lông mày cho mày hết con ha.
Ờ, ở đó má hà tiện, má không chịu mướn người ở, má để chị ở riết rồi thằng Sang nó đeo theo nó hương cho coi. Con nít gì mà muốn ngăn nào là được ngăn đó, má cưng nó quá rồi làm sao tôi dạy nó được. Ba lớn mà má không cho nó học hành gì trơn trời.
Con này sao nói chuyện tôi nghe lãng quá. Con nít mới 5-6 tuổi đầu mà cho học cái nổi gì hả? Tao hỏi mày cái gia tài tao cứ đứa cho nội và tao không cưng là tao cưng ai đây chứ. Bây lớn là cho nó học rồi ra ngoài đường rồi nắng mưa rồi xe cổ rồi nó bệnh hoạn làm sao?
Trời,
mày không nghe người ta thường nói à, người ta nói lấy thúng đồng lúa chứ không có ai nói lấy thúng đồng chữ bao giờ. Mày ngu nó gì dừa vậy biết không?
Thôi mơ, tôi rầu mơ quá vậy đó. Ở về nhà cô đi tìm thầy về học cho nó rồi đó.
Tiền có không?
Có rồi.
Dạy có ăn tiền không?
Không. Ổng nói là ổng dạy không có ăn tiền. Ổng là bạn với ảnh. Rồi đến thăm ảnh rồi dạy luôn cho thằng Sang.
Nếu mà dạy không ăn tiền thì má cho nó học.
Thấy dạ không?
Mà con nói với cái ông giáo đó, có dạy cháu mày học thì dạy nó ít ít vậy.
Trời,
chứ cho nó học nhiều quá rồi nó bệnh, nghe không con?
Trời,
vô lấy cái áo dài tao đi sớm một chút coi.
Dạ.
Thôi tướng đi nó hoài cũng vậy. Thôi vừa thôi. mày đi vừa vừa thôi mà đi cái nấu gì mày chàng, mày đi cái mày chàng bên kia cái gì
bẩn áo cho tôi nè.
Dạ.
Coi chừng cái tay tôi nó phỏng nó rát nghe không?
Dạ.
Ôi dạ.
Dạ nút cái coi.
Dạ.
À. Bữa nay có mẹ nó lên đó mày liệu mà từ từ cái miệng mày vậy nghe không?
Trời đất ơi, má làm như là tôi dữ lắm vậy đó.
Ờ mày hiền lắm con. Mày hiền cũng như bà lại khác vậy á. Thôi tôi dặn đây.
Dạ.
À. Bữa nay có mẹ nó lên.
Nghe không?
Dạ.
Để ý chứ, nghe chưa?
Dạ.
Tao đi qua bên Thiếm Thông có chút việc.
Dạ.
Tới chiều tao mới về. Có dạ. Ai đi kiếm tao gấp lắm á thì hãy qua rước tao.
Dạ.
Không gấp thì không có rước.
Nghe dạ không? Dạ con biết rồi.
Ừ.
Nhưng mà con nghi quá, má đi thăm ai?
Nghi cái gì?
Má cứ nước má đi xè vậy.
Con này hãy đi ra cái tù tù à.
Có nhà đó.
Dạ.
Bao nhiêu lần rồi con nói má đừng có lên đây nữa mà má lên đây chi hoài vậy không biết.
Má nhớ con, má nhớ thằng Sang.
Nhưng mấy con mỗi lần má lên đây má có thay đổi được gì không? Mỗi lần má lên đây là mỗi lần má khổ sở hơn thôi. Con xin má cứ ở yên ở dưới quê đi, má đừng có lên đây nữa. Má ngồi xuống đây với con chút đi. Không sao đâu má, má con đi rồi. Cô ba hồi nãy con thấy lên lầu khóa cửa lại. Chắc cô ba ngủ á, má ngồi đi không sao đâu.
Má tức con quá.
Sao bây giờ con còn ở đây?
Bây giờ chồng chết rồi, tan chồng mãn rồi, thì về ở với má cho yên thân.
Ở đây mà người ta thương con thì không nói gì.
Làm thì tớ không công, nay đánh mai đập, chịu đời cho nổi. Vì riết gì con chết rồi má chết. Bây giờ con xin phép đàng hoàng đi, đi về ở với má. Không cho con cứ trốn đi, chứ ở về cũng được.
Con về với má thì yên thân con rồi. Rồi thằng Sang con của con bây giờ làm sao hả má?
Thằng Sang con cứ em về. Nít nuôi mà nó ăn bao nhiêu mà sợ lo không biết.
Đâu có dễ như vậy má. Má coi nói cái tiếng nó là con của con, chứ con có quyền hạn gì với nó đâu. Khai sanh của nó ai đứng tên chứ con có được đứng tên đâu. Một tiếng mẹ một tiếng má mà con nó còn không có quyền kêu con mà. Thằng Sang là cháu đích tôn của gia đình này, má con cưng nó vậy đó. Đem ra khỏi nhà này, người ta bỏ tù mẹ con mình, người ta cầm đầu mẹ con mình đi, má không biết chịu.
Thì thôi thì để lại đi, để cho bà nội đó đi. Lớn lên nó cũng biết ai đẻ nó ai mẹ nó. Nó rụng về cõi đó gì.
Không được đâu má. Bổn phận của con đâu phải chỉ sanh con ra nuôi cho con lớn là đủ đâu. Con còn có trách nhiệm tinh thần tới cuộc đời của nó nữa. Nó có một thằng nhỏ như thằng Sang vậy, thông minh như vậy, mà ở trong một cái gia đình như vậy, không ai dạy dỗ, không ai giáo dục, tôi hỏi lớn lên nó sẽ ra sao má? Má ơi, bất hiếu với má con cam tội lỗi với trời Phật. Bỏ con xa con làm cái chuyện đó không được. Con không có bỏ con về xuân.
Con không bỏ con được. Trong lúc đó thì cấm không cho má lên thăm con. Tại sao? Tại sao không ai thương má, không ai nghĩ cho má hết vậy?
Má, không phải con không thương, không nhớ má. Không phải con không tha thiết muốn gặp má. Má có cuộc đời con giờ này ngoài má ra con không còn ai đâu. Nhưng má thấy đó, mỗi lần má lên đây người ta bạc đãi má, con chịu không nổi má. Má thương con, má nghe lời con, má về má sống yên ở dưới quê đi. Rồi chừng nào con xin phép được là con về con thăm má. Má ở yên ở dưới giùm con đi được không?
Yên gì mà yên. Bây giờ thằng Hương Quán Chỉ nó giữ bằng 10 hồi trước. Từ ngày nó bị thằng Năm đánh nó, rồi nó nói con người ta là thiến loạn cái gì đó. Trời ơi, đài nhỏ đi con non biệt tích luôn, tới bây giờ tội nghiệp quá.
Yên hay là không yên gì má cũng ở dưới, mà không có quyền lên đây. Má biết cái gia đình này không phải là cái gia đình mẹ con mình được phép đặt chân tới. Cái nhà này không phải là nhà mẹ con mình được quyền ở. Con lại má, má thương con, má hứa với con đi má. Má hứa với con làm chốt, má lên đây, má đừng có lên đây nữa nha má. Đừng bao giờ má bước chân lên đây nữa nha.
Má hứa má sẽ không lên đây nữa. Dù má không hứa cũng chưa chắc gì má đi nổi lên thăm con. Bởi vì năm nay má nghe trong mình má yếu lắm rồi, đau hoài. Đường đau đó mà má cũng ráng má lên, cũng có chút việc. Hồi xưa nội cưới má đôi bông mù u, má gìn giữ cẩn thận lắm. Kỷ niệm của ba đó. Từ ngày có con, má định trong bụng là khi nào con có gia đình má cho con, cũng như cái của hồi môn. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, nó không có được cái đám cưới như chị em bạn. Thôi cất đi, cất tử tế đi để hộ thân. Má về rồi má không lên nữa đâu.
Má, má nghe con nói nè, đây là lần chót con thưa với má. Cái phần số của con nó vậy rồi. Má thương con, má cứ kể như là con chết hồi nhỏ. Má đừng lo, má đừng nghĩ về chuyện của con nữa hết trơn. Còn bó bông này, má đem về má bán đi, má lấy tiền má mua thuốc má uống. Con ở trên này con có chân diện đâu, bông đeo qua gì với ai đâu, má thấy không? Má đem về đi, con không có dùng đâu, con không có xài đâu.
Má đâu có biểu con đeo, má biểu con cất hộ thân. Má già cả đau ốm lạng hoạn rồi bỏ mất của ba. Con đừng cãi má buồn. Biết đâu một ngày kia rồi con cần dùng, cất đi. Má ở má chơi một hai ngày dưới rừng trang rồi má về. Má không có lên nữa đâu.
Má ơi, nãy giờ mẹ con mình nói chuyện cũng vui rồi. Thôi để con chạy ô con đưa má ra xe về bây giờ nha má.
Gì?
Má đi về bây giờ giùm con.
Đi về liền bây giờ. Trời đất ơi, riết rồi con cũng điên luôn. Đổ đường đi lên tới đây chơi với thằng Sang, chưa có hung nó, chưa có ấm ôm ấm gì, rồi không biểu má về. Má ở má chơi hai ba ngày với nó đi rồi má về. Má hứa má không có lên nữa đâu.
Khổ thân con hết sức, má không hiểu giùm con. Má con trên này là cấm không cho má lên đây.
Biết rồi, má không có ở này, má ở nhà bếp với con.
Má ở đâu cũng vậy thì kỳ rồi, má cũng ở trên này đó. Má ở trên này rồi má về, má con la ôm sùm ở trên này nè. Má con nó mất mấy lít gạo ở trên này nè.
Hả?
Người ta nói má ăn cắp gạo đó.
Má, trời ơi, với sao sợ mang tội vậy? Con tôi đẻ mà, cháu ngoại tôi mà.
Thôi má, người ta giàu người ta muốn nói gì người ta nói. Mẹ con mình nghèo, ngủ rơm theo phận của rơm. Má thương con, má đi về giúp con bây giờ đi má.
Được rồi, má ngồi má đợi, đợi bà về. Má thương má về.
Má con đi tới chiều tối mới về. Má ở đây rủ rồi kẹt xe đêm nay là con chết chứ con sống không
được. Tôi ngồi đợi chút xíu rồi tôi đi về tôi đợi bà.
Má ơi, đợi chi không biết nữa. Người ta có cần cái tiếng thưa tiếng lỡ của má.
Rồi chút cũng không cho nữa.
Mà má có vui thôi, vẻ gì mà.
Thôi biết rồi. Thôi đừng nói nhiều nữa. Sao cũng được. Cho chở chơi một hai ngày, không cho đuổi gì về. Đổ đường lên đây thăm con thăm cháu, không cho là đuổi về. Tại mình già mình dạy, thương con thương cháu, Thầy Minh Chị, tôi về.
Tôi không có đi lên thế đâu. Nói giùm tôi đi. Tôi đi về, tôi không có lên nữa đâu. Muốn mà không.
Thưa với cô ba nói xin phép cô ba, má tôi xin lỗi, lỡ lần này má tôi lên đây má tôi không dám lên đây nữa đâu cô ba.
Vậy là biết điều thôi chứ, nín chút được không? Trù ẻo vừa vừa với chứ, nhà này tàn mạc quá rồi mà. Ra sau bếp lo trà nước giùm tôi, ngày hôm nay tôi có khách. Lè lên, mau lên. Thấy là cái gì vậy đó hả?
Có ai tới kiếm Nhung Ba kìa. Ông nói là thầy giáo tới dạy con học.
Đúng rồi, thầy dạy học của con đó. Con lễ phép mời ông vô nha.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ chào thầy.
Dạ thưa bà, dạ ông có hẹn với tôi ở đây à?
Dạ, dạ thưa thầy.
Dạ.
Tôi có nghe nhà tôi nói, cho nên tôi đợi thầy từ sáng tới giờ. Dạ. Chị Hai à, có khách nghe chưa?
Dạ.
Nhớ bưng nước lên nha.
Dạ.
Dạ thưa thầy, tôi nghe nhà tôi nói cho nên tôi đợi thầy từ sáng tới giờ, mà bây giờ thầy mới tới. Dạ.
Coi.
Chị Hai.
Dạ.
Có khách nha.
Dạ.
Nhớ bưng nước lên nha.
Dạ.
Dạ. Dạ thưa thầy, cháu Sang tụi nó 6 tuổi rồi mà nó chưa có học hành gì hết trơn á. Má cứ cưng nó vậy đó. Bởi vậy coi, khách tới không bưng nước qua mời sao đứng chân cháo ra vậy, trợn trừng mắt vậy. Má mời đi không?
Dạ, mời thầy ngồi chơi. Dạ, thầy thông cảm, tôi đi mời má tôi về liền à. Dạ, mời thầy ngồi chơi. Dạ.
Nhà này thì anh Hoàng ơi,
không ai xui khiến anh hết Diệu à. Anh đã tốn bao nhiêu công phu để vào đây gặp mặt em. Anh lãng vãng trước cổng nhà này có hàng trăm lần lận Diệu.
Gặp em làm gì nữa? Thân của em giờ này
đối với anh, giờ nào phút nào em cũng cao quý đẹp đẽ trong sạch như ngày xưa. Anh đã hiểu rõ hoàn cảnh của em trong 6 năm trời nay rồi. Kỷ niệm xưa anh vẫn còn giữ trong trang sách lá sầu riêng.
Em xin anh đừng nhắc đến chuyện kỷ niệm qua nữa. Cuộc đời của em giờ này chỉ còn nỗi sầu riêng mang nặng trong lòng mà thôi. Em nghe.
Nhưng em không có quyền làm khổ em, làm khổ anh nhiều hơn nữa. 6 năm trời đã quá đủ rồi, giờ này em phải nghĩ tới em, nghĩ tới anh chứ. Diệu, nghe lời anh, em phải rời bỏ căn nhà này Diệu à. Chúng ta sẽ đi thật xa, chúng ta sẽ quên hết những ngày đau khổ đã qua để làm lại đời mình. Em phải đi Diệu à.
Rồi, còn con em, thằng Sang làm sao? Nó là cháu đích tôn của gia đình này. Thương anh nên đâu có nỡ để phiền để lụy cho anh, để tù để tội cho má em đâu anh Hoàng.
Hay là em cứ để con nó ở lại đây đi. Bà nội nó giàu, có thể bảo đảm tương lai của nó được.
Sang à. Dạ. Mũi tay sạch rồi vô chào thầy đó nghe không con.
Dạ. Mẹ đi má ơi.
Diệu, nghe anh nói, đêm nay đến 10 giờ anh đi mua giấy xe, anh đợi em ngoài trước. Nhớ chưa, 10 giờ em phải đi nghe chưa Diệu.
Thầy dạy học con đó, nghe không?
Dạ, thưa kính chào ông giáo. Mời ông giáo ngồi chơi chút xíu nữa, ba tôi nó về tới à.
Dạ thưa bà, dạ tiếc quá tôi không thể dạy cháu nó học được bà. Dạ tôi có việc và phải đi ngay bây giờ. Thưa công việc của tôi nó cần kiếp quá. Dạ mong bà tha lỗi cho tôi. Dạ, kính chào bà. Chào cô.
Dạ. Dạ.
Ủa, sao kỳ vậy mày? Tại sao mày nói với tao ông giáo có hẹn với ông ba ở nhà, rồi mày qua mày rước tao về đây, giờ ông bỏ ông đi là sao vậy?
Thì con có biết gì đâu nè. Thì ông nói là ông hẹn với ảnh, rồi con lật đật con đi mời má về, rồi khi không cái là ông bỏ ông đi. Chắc là tại chị đi, chị ăn nói làm sao đó, cho nên người ta giận người ta về vậy chứ gì. Ờ thôi đúng rồi đây nè. Con nói cho má nghe nha, khách tới cả giờ đồng hồ vậy đó mà con kêu chị hai ơi, chị hai hỡi để bưng nước lên mời người ta, mà má thấy không, tách nước còn trơ trơ ra đó. Chắc tại vậy thì khách ta giận người ta về chứ gì. Trời đất ơi, con nó nói với má mà cái ngữ này là nuôi không có được. Má tống ra khỏi nhà đi, má chịu nghe con.
Sao kỳ vậy mày? Hả? Bộ mày định này phá hại trong nhà tao có phải hay không chứ? Hả? Sáng tửng bưng vậy cái mày khóc, trưa mày cũng khóc, tối mày cũng khóc. Mày trù riết cái nhà của tao ngóc đầu lên không nổi hả? Tại sao vậy? Bây giờ mày thấy mẹ ở đây không nổi nữa hả, thì mày ôm quần ôm áo mà đi về với nhà mẹ mày, mày ở đi. Mày biết không, cái nhà tao là nhà cao cửa rộng, khách của tao là khách sang khách quý. Đến cái nhà này mày phải hầu nước hầu nuôi cho người ta chứ. Tại sao mày không làm như vậy? mà rồi khách lỡ mày bưng nước mày mồi rồi mày giật lên chứ, cho tao dẫn tao về mày định mày phá hại có phải hay không chứ, phải không? Thứ gì đâu mà khó thương hết sức vậy đó, hết.
Nè, chị ra khỏi nhà tôi cấm chị léo hánh tới thăm thằng Sang nghe chưa? Chị mà đụng tới cháu tôi là tôi bỏ tù chị đó. Chị thấy gương thằng Năm không? Thằng Hương quản thị còn cho nó ra ngoài công đảo. Còn với tôi hả? Một lời nói của tôi với ông cò có nhắc, chị tù rụt xương chị biết chưa? Chị liệu hồn á, ra khỏi ngoài đi. Thấy là ghét quá vậy hả?
Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở kịch Lá Sầu Riêng của soạn giả Hoàng Dũng qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Cương trong vai Diệu, Vân Hùng trong vai Hoàng, Bảy Nam trong vai Bà Tư, Ngọc Đức trong vai Sang, Ngọc Đan Thanh trong vai Nga, Túy Hoa trong vai Bà Hội Đồng, Mai Thành trong vai ông Năm, Anh Thư trong vai cô Ba, bé Dị Thảo trong vai Sang lúc còn nhỏ, Long Hải trong vai Hương Quản, Phan Thoan và Đỗ Đáng trong vai Tuần Đinh cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Lộ trên truyền hình Vô Thượng Sư. Kính chúc quý vị vạn điều lành trong tình thương và ân điển của Thượng Đế. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. We thank you for your company on today's enlightening entertainment. Coming up next is Words of Wisdom on Supreme Master Television. May you enjoy abounding goodness in God's love and grace. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.